Các cụ ngày xưa có câu nói chúng ta phải nhớ: thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cho dù đấy là thờ Phật hay là thờ Thánh Mẫu hay là thờ các vị Thánh Linh, Thần Linh, các vị anh hùng của dân tộc, vân vân. Kể cả đó là gì? Gia tiên chúng ta. Các cụ nói rồi, thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Cái lễ của chúng ta với đối tượng mà chúng ta thờ cúng như là Phật, là Bồ Tát, là Thánh, là Thần, là Thần Linh, là Gia Tiên, vân vân. Cái lễ chúng ta đối với các ngài, đối với những bậc bề trên, đối với ông cha tổ tiên đã qua vãng, nó mới là quan trọng. Cái lễ đấy phải được xuất phát từ tâm thành và hành động chúng ta. Tâm thành là sao? Phải khởi cái tâm cung kính, cái tâm tôn trọng để mà thờ. Hành động là sao? Tức là trên ban thờ lúc nào cũng phải trang nghiêm, sạch sẽ, tố hảo. Chứ đừng có để cho mạng nhện răng đầy ra. Đừng có để cho bụi bặm kết đầy ở trên ban thờ. Giữ lễ quan trọng lắm. Thầy kể cho các quý vị nghe ngay xã Sơn Đông này thôi. Khi thầy mới về chùa này được 2-3 năm, tới khoảng năm 2005-2006 gì đó, có một cái gia đình ở cách đây cũng khoảng gần cây thôi, ở ngay cái thôn, hình như là thôn thôn gì bên này, thôn Xóm Bống hay gì, Xóm Bống hay là thôn Đậu gì đó, gần ngay đây đó. Thầy đang ở buổi trưa, khoảng tầm 10 giờ 10 rưỡi gì đó, thấy một cô ăn mặc cũng bình thường, đi cái xe đạp cà tàng. Với trên cái ghi đông xe đạp thì có mấy cái quả với lá trầu, thẻ hương, quả cau. Đó, có mấy quả đây, mấy quả ổi á, mấy quả ổi, quả cam gì đó, lâu lâu không nhớ lắm nữa, nhưng mà có cái thẻ hương và lá trầu, quả cau. Sang mặt mũi tái mét rồi, cứ kêu thầy ơi, thầy cứu nhà con với. Thế thì hỏi làm sao, thì cô ấy cứ khóc toáng cả lên. Thầy khuyên bình tĩnh đi đã, thì có gì nói thì nghe, làm sao khóc thế, sao thì biết gì. Thế nói rằng chồng con ở trên đi đang cấp cứu trên bệnh viện. Thế thầy hỏi là chồng đi cấp cứu trên bệnh viện thì làm sao mà đi về chùa, không ở trên đấy với chồng. Bảo là không, bác sĩ bảo con đi về gặp thầy. Thế sao mình nghĩ là tại sao mà lại bác sĩ lại đi về gặp thầy? Đi bác sĩ bệnh viện năm là bác sĩ quân đội mà. Bệnh viện năm là bệnh viện quân đội mà, bác sĩ đó chắc chắn bác sĩ quân đội rồi. Thì có gì đâu. Sau đó thì kể lại đầu đuôi câu chuyện sơ sơ mình mới biết được. Gia đình ấy, ông này thì hôm đấy ở nhà đang làm cái gì ngoài sân á, tự nhiên là cứ chạy hùng hục vào giếng là lao xuống giếng thôi. May có người hàng xóm mà nhìn thấy, hô hào lên là cứu lên được. Cứu lên được, ông lại chạy vào trong nhà, ông lại giật cái ổ điện ra, ông thò tay vào để ông gì. Ông tự vẫn, nhưng may lúc đó là điện lại mất, cái số ông nó được sống ấy. Cái lúc đó người đang ướt súng mà cái điện nó vẫn còn thì thôi, nó chỉ trả đầy một phút, có khi là gì, khô máu mà chết luôn. Đó. May lúc đó nào nó lại mất điện, cái số được sống. Thế là người dân họ chạy vào, họ ôm, họ lôi ra, thì lúc đó cứ gào khóc và tự đánh mình, kêu gào thảm thiết là tự đánh mình. Bắt đầu nhà mới thấy thế, nghĩ là ông ấy bị thần kinh hay sao đó, cho lên Việt Nam. Lên Việt Nam thì cứ kêu gào như thế. Bất chợt có cái mọi người lơ đãng một cái thì có cái bệnh nhân ở phía đối diện, cái giường đối diện, họ đi guốc, cho nên ông ấy nhảy xuống cầm cái guốc là ông đập mấy cái vào chân, ông là gãy nát cái chân. Thế bác sĩ mới thấy vậy mới bảo là trường hợp này là chắc là có vấn đề về tâm linh chứ không phải là do bị bệnh thần kinh. Cho nên với bác sĩ mới bảo rằng ở trong làng có các thầy chùa nào không, hay là có trong làng xã có thầy chùa nào không, hay là có các thầy cúng nào không đi về mà xem, chạy về nhờ các thầy làm lễ cho. Thế cô bảo nhà có thầy chùa mới về mấy năm nay, nghe đồn là thầy cũng còn trẻ nhưng mà cũng giỏi lắm, cho nên về gặp xem thế nào. Thế là về đấy, về gặp thầy, thầy vội vàng thì nghe nói thế sang, thầy sang nhà xem. Thì các vị biết không, ban thờ mối nó xông lên gì, nó xông nát hết cái ban thờ. Cái nhà ngày xưa, cái nhà cũ mà hai cái cột nó ra khoảng độ mét mét hai mét rưỡi gì đó, từ tường ra, xong người ta đóng cái rừng cầu ấy, cái ban thờ lên trên luôn ấy đó. Mà nó theo cái cột, mối theo cột lên nó ăn hết ở trên ban thờ, mục nát hết rồi, may mà nó chưa rơi xuống thôi. Còn bát hương thì gần như là có khi từ Tết đến lúc đấy chả thắp nén hương nào, cái mạng nhện ấy nó răng kín hết ở trên đó. Và trên ban thờ thì cái gì cũng để lên trên đó luôn, cốc chén rồi mọi cái rồi các thứ để hết lên đó, mà cái ban thờ nó mục nát như thế, may nó chưa đổ. Thế mình xem mình bảo đấy, thờ phụng như thế này thì cái chuyện mà tâm linh nó xảy ra như thế thì cũng đúng thôi. Thờ thì dễ mà chẳng giữ lễ cái gì cả, thờ mà không giữ lễ để bẩn mốc meo như thế, mạng nhện răng đầy. Cái thầy mới bảo với cô ấy là thôi, chuẩn bị đi mua lấy 3 cái bát hương và gọi ngay thợ đến để làm, không làm được kịp đẹp thì thôi, gọi thợ đến thay toàn bộ cái ấy đi. Nhà gần cái xưởng mộc ở chỗ mấy cửa trước kia, bảo họ làm mấy cái tấm gỗ xoan, họ xẻ họ bào đi cho họ đóng lại, thay vào cái ban thờ, cái ván và mối đục kia, và đi mua 3 cái bát hương. À, chuẩn bị cái lễ lạc đơn giản thành tâm, rồi đến chiều làm xong ban thờ đấy, chiều 3-4 giờ sang đón thầy, sang bảo thầy thì thầy sang thì lễ cho. Các vị biết không? Đấy, cả nhà cả chi họ rối rít cả lên, người thì đi làm bát hương, người thì chạy đi chợ, rồi chiều lại khoảng 3 giờ 3 rưỡi sang đón thầy. Lễ xong mà cái ở trên kia nó yên lành, ở trên bệnh viện năm nó yên ngay, nó không khóc không kêu mà không ấy. Lúc đó lại bắt chuyển sang gì đau do cái đập gì, đập nát chân mình ra. Thế là khi đó nó tỉnh táo rồi á, thì người nhà mới hỏi, thì nó mới kể là đang chặt cái cây tre, đang chặt cây tre làm gì chú sân ấy. Thế tự nhiên cứ nghe thấy tiếng trống tiếng chiêng, nghe thấy tiếng người hò la đuổi bắt. Thế là ngẩng mặt lên một cái thấy một cái đoàn người, thế là với tiếng trống tiếng chiêng cờ quạt đầy đấy, họ kéo tới và họ cứ thế là họ bế, là họ ném xuống dưới cái giếng ấy. Thế bảo sao xuống giếng được cứu lên rồi, tại sao lại nhảy vào ổ điện làm gì? Nó bảo lúc đó tự nhiên là có mấy người đầu trâu mắt ngựa là nhất là cứ thế là rúi vào đấy thôi, không muốn vào nhưng tự nhiên cứ rúi vào đấy thôi. Thế hỏi tại sao mà để đi lên viện rồi mà vẫn cứ lấy cái guốc người đập chân vào mình, và có người người ta làm như thế mình không ý thức được mình. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên thầy về ở chỗ sân đông đấy ấy, nói thật với các quý vị, ở đây cũng không phải là, cái đất đây không phải là vừa đâu, dân đây cũng không phải là vừa đâu, nhiều Phật tử ở đây, kể cả có các Phật tử sân đông đấy thì nói như thế. Nhưng mà thầy về đây là được, ít nhất bây giờ cũng phải được 80-95% người dân người ta thì tôn trọng, người ta ủng hộ, là vì mình cũng giúp được cho người dân người ta bằng nhiều cách, kể cả về mặt tâm linh lẫn về mặt tinh thần trong cuộc sống vân vân. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy là gì? Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Cái lễ ở đây, cái hành động chúng ta đó là ban thờ lúc nào cũng phải trang nghiêm sạch sẽ, sáng ra, thay cho tuần hương, thay cho đợt ở nước cúng buổi sáng, thắp tuần hương thay cho đợt nước cúng. Thanh bông hoa quả có thì càng tốt, không có thì cũng không sao. Mùng một ngày rằm hoặc ngày rỗ ngày Tết thôi mới cần đến cái đó, còn không thì cứ 3 hoặc 5 chén nước cúng hoặc 7 chén nước cúng hoặc 1 chén nước cúng vân vân đó. Cùng với nén hương, hương cũng thắp ít thì không cần phải nhiều, 1 nén là được. Kể cả thờ 3 bát thì những ngày thường thắp 1 nén ở giữa là được. Thắp nhiều quá nhà nó bí, đặc biệt ở chung cư bây giờ mà thắp nhiều nó bí, 1 nén thôi là được. Trừ cái việc gì lễ lớn thì chúng ta mới thắp bát giữa 3 nén, còn 2 bát bên cạnh mới bắt 1 nén. Đó. Bằng không thì thắp một nén ở bát giữa là được rồi, đủ cả. Đó. Đấy, đấy là giữ lễ đấy. Phần là giữ lễ đấy. Còn Phật tử này nói là đấy, gia đình có thờ phụng, trước đây gia đình có thờ điện nhỏ, rồi có nhiều người theo về lễ cha, lễ mẹ, lễ mẫu, vân vân. Sau đó thì đem bỏ cái đồ thờ đó đi mà không làm lễ, tự nhiên bỏ đi, không làm lễ, đem bỏ xuống ao, xuống sông thì không làm lễ. Thế vậy mà gia đình một thời gian sau lục đà lục đục cho đến bây giờ vẫn lục đục nợ nần, bán nhà bán cửa mà vẫn còn không đâu vào đâu. Thế bây giờ làm thế nào? Bây giờ thì phải ăn năn sám hối, dốc lòng mà tụng kinh Địa Tạng mà sám hối thôi. Phóng sinh tu phúc làm các việc thiện có thể nữa mà sám hối thôi. Đặc biệt là gì? Có thể là hành sám thêm ngũ thì lễ ngũ bách danh hoặc lễ danh hiệu các Đức Phật đó, để mà sám hối, để mà hồi hướng cho oan gia trái chủ vậy. Làm được như thế thì dần dần nó nghiệp sẽ tiêu và phúc sẽ tăng lên thôi.